Công tử điên khùng, chương 441, suy nghĩ của Mông Văn, góc truyện audio.com, sư phụ chắc chúng ta đã chạy thoát khỏi sự truy lùng của Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông rồi. Bốn nữ tử và hai người nam tử trẻ tuổi chật vật chạy ra truyền tống trận. Người lên tiếng là người quen của Lâm Vân, Mông Văn. Mỹ phụ trung niên không vội trả lời Mông Văn mà thu truyền tống trận lại rồi mới nói. Nơi đây là hạt nguyên tinh. Nếu như không có truyền tống trận thì Liệt Dương Môn và Âm Ma Tông không thể tới được đây. Nói xong, Mỹ Phụ nhẹ nhàng thở ra, nhưng thần sắc rất là cô đơn. Mông Văn biết sư phụ đang tưởng niệm trượng phu, chắc sư phụ cũng biết vị trí của truyền tống trận bị bại lộ. Nếu không phải truyền tống trận tới địa cầu bị hỏng thì con đã trở về đó nói cho anh rể của con rồi. Chỉ cần anh rể của con tới đây, anh ấy khẳng định có thể tiêu diệt hai tông môn kia. Một cô gái trẻ oán hận nói. Vũ Đình, hiện tại không phải nói những lời này. Hơn nữa, Mông Văn không nói hết câu. Nàng biết cho dù Lâm Vân có tới thì cũng không làm gì được mấy cao thủ tu chân. Cho dù Lâm Vân có lợi hại thì công pháp của hắn cũng chỉ là cổ võ gì đó. Sao có thể so với thế giới tu chân được, thậm chí có lẽ bây giờ tu vị của Lâm Vân còn kém xa mình. Vũ Đình nói vậy chắc là vì con bé quá ỷ lại Lâm Vân mà thôi. Đúng vậy đó, Vũ Đình sư muội. Một người phàm cho dù luyện võ tới cực hạn cũng không thể so sánh được với người tu chân. Em đừng suy nghĩ nhiều. Hiện tại chúng ta đang chạy nạn nên nghe theo lời của sư phụ mới đúng. Một người nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh Mông Văn nói. Nhìn người sư huynh có tướng mạo anh tuấn bất phàm kia, Hàn Vũ Đình hừ lạnh một tiếng. Không ai có thể lợi hại hơn anh rể của tôi. Anh ấy là người giỏi nhất. Hoa Thường sư huynh, cho dù anh trẻ như vậy đã là nguyên anh hậu kỳ, nhưng bản lĩnh của anh rể tôi, anh không thể biết hết được đâu. Trong lòng tôi, anh ấy vẫn là giỏi nhất. Mông Văn thở dài, kéo tay Vũ Đình. Vũ Đình, hiện tại nói những lời này làm gì? Phải nghe lời đại sư huynh chứ. Mỹ phụ trung niên giống như không nghe thấy ba người đệ tử khắc khẩu, mà chỉ lặng lẽ nhìn truyền tống trận. Bà ta biết đã không còn khả năng gặp lại trượng phu nữa rồi. Hàn Vũ Đình thấy Mông Văn nói giúp cho Hoa Thường, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua hai người, rồi đi tới bên cạnh Mỹ phụ trung niên. Sư phụ chúng ta đi thôi. Một câu nhắc nhở này của Vũ Đình khiến Mỹ phụ trung niên tỉnh lại. Bà ta thở dài một hơi, nói, ừ chúng ta đi thôi. Thấy sư phụ vẫn rầu rĩ không vui, Vũ Đình bỗng nhiên nói. Sư phụ, người không phải lo lắng đâu. Chỉ cần tương lại trở lại địa cầu, con sẽ nhờ anh rể của con giúp chúng ta tiêu diệt Âm Ma Tông và Liệt Dương Môn. Anh ấy nhất định sẽ giúp xong từ tông báo thù. Mỹ phụ trung niên cười khổ một tiếng, vuốt tóc của Vũ Đình với vẻ trìu mến, nhẹ nhàng nói. Vũ Đình, ta biết con rất tin tưởng vào anh rể của con. Nhưng nơi này là thế giới tu chân. Hiện tại con và Mông Văn đều có tu vị trúc cơ hậu kỳ. Con chẳng lẽ còn chưa biết chênh lệch giữa giới người phàm và giới tu chân sao? Có lẽ tu luyện cổ võ tới cực hạn cũng có thể phi thăng. Nhưng điều này khó mà xảy ra. Bởi vì tu luyện cổ võ chỉ có thể làm chậm quá trình lão hóa chứ không thể sống lâu. Tu chân thì bất đồng, nó là nghịch thiên, mà cổ võ lại là thuận thiên. Cho nên cho dù anh rể của con có lợi hại cũng không thể so sánh với cường giả của thế giới tu chân được. Vũ Đình im lặng không nói. Nàng, góc truyện audio.com, không đồng ý với ý kiến của sư phụ nhưng không dám phản bác. Nam tử anh tuấn xen lời. Vũ Đình sư muội, em suy nghĩ những điều thừa đó làm gì? Việc quan trọng nhất hiện tại, đó chính là tu luyện. Đợi tu vị của chúng ta tăng lên, chúng ta sẽ có thực lực để báo thù. Vũ Đình không dám cãi lời sư phụ, nhưng lại không lưu tình với vị Hoa Thường sư huynh kia. Hoa sư huynh, tôi cũng muốn báo thù cho sư môn, nhưng tôi sẽ không tự mình đi làm việc đó. Mà tôi muốn nhờ anh rể, anh đừng có liên lụy tới tôi đấy. Bị hai ba lần Vũ Đình lôi người anh rể trong giới người phàm ra so sánh, trong lòng Hoa Thường đã rất khó chịu. Nếu không phải vì có tình ý với vị sư muội này, thì y đã trở mặt quát lớn rồi. Mông Văn thấy Hoa Thường không vui, vội vàng nói. Vũ Đình, mặc dù Lâm đại ca rất lợi hại, nhưng đó chỉ là ở địa cầu mà thôi. Có rất nhiều chuyện không như em nghĩ đâu. Em quá mù quáng tin tưởng vào Lâm đại ca rồi. Văn sư thì em biết song từ tông của chúng tu luyện tới mức cuối cùng phải cần nam nữ song tu. Cho nên em không phản đối việc chị có hảo cảm với Hoa sư huynh. Nhưng em mong chị đừng hoài nghi bản lĩnh của anh rể em. Em không muốn tranh luận với chị nữa, em chỉ muốn trở về sớm mà thôi. Vũ Đình lạnh lùng nói, rồi quay phắt đi, không thèm nhìn Mông Văn. Mông Văn thấy Vũ Đình chuyển từ chị Văn sang Văn sư tỷ, trong lòng cũng hơi khổ sở. Tuy nhiên, đảo mắt nàng liền bình tĩnh lại. Từ lúc thiếu chút nữa bị đoạt xá ở núi Cửu Hoa, về sau thì được sư phụ cứu, nàng liền biết con đường mình đi không còn như lúc trước nữa. Mặc dù có hảo cảm với Lâm Vân, thậm chí đã từng yêu hắn, nhưng lúc đó là ở địa cầu. Mà hiện tại khẳng định rất khó trở lại. Cho dù có trở về, nói không chừng đã là vài chục năm, cả trăm năm rồi. Mà lúc đó, Lâm Vân chưa chắc còn sống. Cho dù có đáng tiếc nhưng đây là sự thật không thể thay đổi. Nàng và Lâm Vân đã không còn là người của một thế giới. Dù lờ mờ biết công pháp mà Lâm Vân tu luyện có một ít tu đạo trong đó, nhưng cũng chỉ là một ít mà thôi. Ở một nơi thiếu thốn linh khí như địa cầu, tu luyện cao nhất cũng chỉ tới luyện khí điên phong là cùng. Với tu vị đó có thể hoành hành địa cầu, nhưng không thể gia tăng tuổi thọ. Lâm Vân đã cứu nàng, giúp nàng báo thù, thậm chí nàng đã sẵn sàng lấy thân báo đáp. Nhưng hắn chưa từng yêu nàng, hết thảy chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi. Trước khi gặp Hoa Thường, nàng đã suy nghĩ nhiều lần con đường về sau nên như thế nào. Ở Ý Tinh, vài năm trôi qua chỉ trong nháy mắt. Thậm chí sư phụ của mình cũng đã 200 tuổi rồi. Mông Văn liền hiểu rằng mình và Lâm Vân khó mà tiếp tục được nữa. Cho dù tiếc nuối, nhưng Mông Văn không hối hận với lựa chọn của mình. Nếu quay lại thời gian, nàng vẫn không chút do dự đi theo sư phụ tới Ý Tinh. Nàng yêu muốn cuộc sống tu tiên như bây giờ. Hoa Thường là đệ tử tinh anh của Song Tử Tông. Chưa tới 50 tuổi đã là nguyên anh hậu kỳ. Tiên phú như vậy đúng là hiếm có ở Ý Tinh, khó có người có thể so sánh. Có thể khẳng định qua trăm năm sau, Hoa Thường đột phá hóa thần thành tự luyện hư, không phải là không có khả năng. Cách chương.